ngày tuổi năm tuổi, nếu có sa môn như bà la môn nào thấy tất cả pháp tánh chẳng không, phải biết rằng người đó không phải là sa môn bà la môn, người đó không tu tập bát nhã ba la mật, chẳng được vào đại niết bàn, chẳng được hiện tiền thấy Phật Bồ Tát, người đó là quỷ dục của ma. Thì quý vị thấy ở đây Đức Phật ngài nhấn mạnh cái chỗ người mà không có dùng cái trí tuệ bát nhã để sáng chiếu các pháp không tự tánh, thì người đó về cho cạo đầu xuất gia cũng không phải là sa môn, về cho tu hành ở trong chùa của bà la môn cũng không phải là bà la môn, mà người đó Đức Phật cho là bè lũ của ma chứ không phải là đệ tử của Phật. Cho nên đệ tử của Phật thì phải quán chiếu các pháp tánh không thiệt, không có tự tánh. Ngài Thượng Nhân Tử, tất cả các pháp tánh nó vốn tự không, cũng do Bồ Tát tu tập không mà thấy các pháp là không, thành nó gồm cả hai pháp. Cái tánh nó tự không như khi nãy tôi nói, nhưng mà nếu mình không đi án những chứa thì không biết nó là không, cho nên cũng phải do tu tập. Tự tánh nó là không là một, mà cũng phải do tu tập là hai. Hai cái hợp lại thì mới thấy được. Ngài Thượng Nhân Tử, như tất cả pháp vì tánh nó vô thường nên diệt, có thể diệt được. Nếu chẳng phải là vô thường thì diệt chẳng thể diệt được. Đó, ví dụ như mình nói là cái tánh nóng mình, cái tánh giận của mình, đó, nó là vô thường. Để vô thường cho nên mình áp dụng cái phương pháp từ vô quán thì nó diệt nó được. Chứ nếu là nó thường thì giờ dùng cái gì cũng không thể diệt được. Nó hữu vi vì có thân tướng nên thân có thể sanh nó, vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó. Các pháp vì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Ở đây Đức Phật nói câu này hơi khó hiểu. Nó có pháp hữu vi tức là các pháp mà do tạo tác có hình có tướng, hay là nó rất khác nữa, tế nhị hơn. Phàm pháp nào, sự vật nào mà có hình tướng, có động tác đều gọi là hữu vi hết. Có hình tướng hoặc có động tác. Ví dụ như bây giờ cái bàn, cái tử, mình thấy cái hình tướng thì đó là hữu vi. Còn cái tâm suy nghĩ mình có hình tướng không? Nó không có hình tướng nhưng mà nó có động tác, à thì cũng thuộc là hữu vi nữa. Đó, thành ra những cái đó mình phải định nghĩa cho chuyện rõ là có hình tướng và có động tác đều thuộc về hữu vi. Thì những cái đó vì có thanh tướng, bởi vì nó là hữu vi cho nên có cái tướng xanh. Ví dụ cái bàn khi có đấu thành gọi là nó thành cái bàn gọi là xanh. Như con ngựa mình bảo nó có động tác, cho nên khi nó mất, khi nó dấy lên, khi dấy lên gọi là xanh, khi nó chìm xuống gọi là diệt. Đó, bởi nó có hình tướng và có động tác cho nên nó có xanh. Bởi nó có xanh vì có xanh cho nên nó có diệt, à, cho nên vì có diệt tướng nên diệt có thể diệt nó, vì có xanh tướng nên xanh có thể xanh nó. Bởi vì nó có tướng xanh cho nên hợp đủ thì nó xanh, vì nó có tướng diệt cho nên mình dùng cái nguyên ngược lại thì nó diệt. Cũng như cái bàn này, nếu nói là có thọ một có đủ vật liệu đóng đáp lại thành cái bàn, đó là gọi là tướng xanh cái bàn. Và nhớ mà ngược lại, mình đo một cái nứa lại mình đập nó hết, nó cũng đổ nát thì nó hết thành cái bàn. Hoặc mình nhúng lửa mình đốt nó thì nó cháy tiêu cũng hết thành cái bàn. Bởi nó có tướng xanh và nó có tướng diệt, bị gì có hữu nghi thì có tướng xanh là tướng diệt, bởi có tướng xanh mới diệt, cho nên đủ nguyên thì xanh, ngược lại thì diệt. Vì vậy mà nói rằng nên xanh xanh nó và nên diệt diệt nó. Các pháp gì có tướng khổ nên khổ có thể làm cho khổ. Vậy vì các pháp nó đã có tướng phân diệt cho nên nó rất là vô thường, là khổ. Vì vậy cho nên những cái vô thường đến thì nó cảm thấy đau khổ, nên nó khổ làm cho khổ. Đây Đức Phật nói ví dụ như tấm lưới là mặn nên có thể ướt mặn vật khác, vì tấm mật là ngọt nên có thể ướt ngọt vật khác, vì tấm giấm là chua nên có thể ướt chua vật khác, vì tấm gừng là cay nên có thể ướt cay vật khác, thì a lo lạc đắng, nên nó phải ước đắng người khác. Người ta a lo lạc nên có thể ước lạc người khác. Tánh chất bạc có thể làm hại, nên ước người khác. Thành bạc có thể làm hại, tánh can lộ làm cho người không chết, nên đem hiệp với người khác cũng có thể thành vị bất tử. Đó là Đức Phật ngài nêu lên những cái có tánh. Cái tánh đó là nói là cái gian nha, người ta tánh chất rồi chứ không phải là cái tánh là cái chế định. Đề tánh tu không cũng như vậy, vì tu không nên thấy tất cả pháp tánh của nó đều không tịch. Bởi vì mình dùng cái trí huệ chiếu xét cái quán có pháp không có tự tánh, vì vậy cho nên mình thấy có pháp nó là không tịch. Nếu như vậy thì ngài cao quý Đức Vua ta không bằng lòng, không bằng lòng cho nên ngài có bẻ lại. Bạch Thế Tôn, nếu như biết có thể làm cái vật pháp không mạng thành ra mạng, tư không ta người cũng như vậy, thời chính định này không làm, chính định này không làm, không dựa tánh cách biên bản. Nếu không ta người chỉ thấy không, 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 không là không có pháp, thời là thấy cái hiển nhiên, không là không có pháp, thì hãy cứ thấy thấy cái gì. Bởi vì tại sao mà nói ngài dám nói cái chánh định mà không làm không diệu cái tánh chánh điên đảo? Ví dụ như tôi biết ngài nó không phải không, mà tôi dám ngồi tôi biết mình không, thì như vậy chỉ là bảy việc nữa rồi, phải không? Làm trái sự thật. Cũng như cái vật đó nó là nó không phải mạng, mà ước biết mình mạng thì cái thân mạng là ước biết mình mạng, tức là làm bảy việc cái sự thật của nó rồi, phải không? Cho nên nó là có tính cách điên đảo, như vậy là không làm. Mình thấy việc ngài dám nói, nếu ngài dám nói chứ còn làm việc ra để tự động cho hả, mình cũng dám nói như vậy. Mình sợ lễ, nhưng mà việc Bồ Tát người ta dám biết cái gì sai cái gì đúng, tùy theo cái nhận định của mình hỏi thẳng chứ không sợ. Thật đã mà chuyện anh kể không ta mượn này thấy pháp chẳng phải không mà có thể làm thành không, nhưng vẫn chẳng phải là biên đảo. Như muốn làm vật không mạng thành mạng cũng vậy, không có mượn làm pháp chẳng không thành không. Đây để bạn mới giải tự kỳ này thì nên tử không là tánh có chẳng phải tánh không.
Đây là gì để biết Phật nói tánh để giải thích cái chữ tánh, bởi vì Phật đã tiếp nói tánh không. Rồi giờ nói tánh tham là có tánh, hay là muốn cái tánh mạng vân vân, thì nói cái tánh nó làm sao người ta hiểu không được. Cho nên ở đây Đức Phật nói giải thích cái tánh mà Đức Phật nói ở trường hợp như muốn, đó là tham là có tánh chẳng phải không tánh, chẳng phải tánh không. Nếu tham là tánh không thì lẽ ra chúng sanh chẳng vì tham mà phải đọa địa ngục. Nếu bị đọa địa ngục thì tham tánh đâu phải là không. Thì như vậy quý vị có thể hiểu một phần là khi trước Đức Phật nói tất cả pháp tự tánh là không, giờ ở đây Đức Phật nói tham là có tánh. Ở trước Phật nói tham không có tánh, nếu có tánh thì chắc không thể làm hết tham. Và tại sao đó Phật nói tham có tánh, nếu không có tánh thì sao đọa địa ngục? Thì như vậy cũng Phật rồi, Phật nói tới luôn mình biết mình hiểu. Nhưng mà mình xét về cái nghĩa này, bởi vì chữ tánh theo cái đệ nhất nghĩa, tánh là chỉ cho cái chân thật bất di bất dịch như Phật tánh. Đó, thì cái đó là cái bất di bất dịch. Thì cái chuyện đó thì nói là các pháp nó không tánh, đó là nói về đệ nhất nghĩa. Còn nói tánh mà đọa địa ngục, tánh tham đọa địa ngục vân vân đó, thì cái đó là thế tục đế. Thế đế thành ra đứng về đệ nhất nghĩa đó thì nói tất cả pháp không tánh, để cho các Bồ Tát quán chiếu đúng sự thật. Nhưng mà đứng về cái thế đế á, vì phàm phu mà nói có tánh cái này có tánh cái kia, thành đại Phật cũng nói có theo để mà giải bài dạy dỗ họ cho nên nói vậy kêu rằng tùy thuận theo thế giới mà nói. Thành thử là mình đọc mà mình không có phán đoán được cái đó, mình thấy lộn xộn, lúc hồi trong mình rối đầu, không hiểu Phật nói cái gì, rồi cái nào là chân lý.